Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 30 tháng 3 2023.
Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Ngài.
Buồn lo đường đời, bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai, sự nghiệp nay thất bại.
Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây Chúa, chẳng một đời tin khác trong tay Ngài.
Bao buồn lo chán trường, nay bệnh hoạn đang vương, đường tình nhiều oan khiên, làm tâm trí đảo điên.
Lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay, ngày 30 tháng 3 2023. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay, cũng là ngày thứ 37 trong 40 ngày chúng ta cùng với nhau vào trong sa mạc tĩnh tâm mùa chay với chủ đề dấu chân trở về. Với chủ đề dấu chân trở về, những dấu chân đang trở về, tạ ơn Chúa nhiều lắm rồi anh chị em. Những dấu chân đi hoang, những dấu chân sa ngã, những dấu chân lạc đường lầm bước đang từ từ trở về với lòng thương xót Chúa. Tuy nhiên, còn 3 ngày nữa, đến ngày Chủ nhật này, mùng 2 tháng 4, Chủ nhật lễ lá, mới là đúng 40 ngày, là kết thúc để bước vào tuần thánh. Xin Chúa cho tất cả những người nào chưa quay về, hãy mau quay về. Bây giờ làm sao để họ biết mà quay về? Nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta, đấy là đánh thức họ dậy, nhắc nhở, cầu nguyện và gửi những bài chia sẻ tĩnh tâm đến cho họ, để biết đâu Chúa dùng mình chỉ một cái nhắn tin thôi mà cứu được một linh hồn, biết đâu chỉ một lời gọi từ điện thoại, mở ra đi, coi đi, tĩnh tâm đi, một linh hồn được cứu. Và Chúa nói lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho những tội nhân được ơn hoán cải. Mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chủ nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Sáng Thế chương 17 câu 3 đến câu 9. Bài trích sách Sáng Thế: khi ấy ông Abraham cúi rạp xuống, Thiên Chúa phán với ông rằng: phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi, ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Abraham nữa, nhưng là Abraham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan làm sở hữu vĩnh viễn, và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Abraham: phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em lập lại câu đáp: giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của người, chẳng khi ngừng tìm kiếm thanh nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định người phán ra. giao ước đã lập ra muôn đời chua nhớ mãi. Hỡi anh em, dòng dõi Abraham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được người tuyên chọn, trình Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, những điều người quyết định là luật chung cho cả địa cầu. Giao ước đã lập ra, muôn đời chua nhớ mãi. Giao ước lập ra, muôn đời người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thệ cùng Isaac. Giao ước đã lập ra, muôn đời chua nhớ mãi. Câu tung hô tin mừng. Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giê-xu theo Thánh Gioan, chương 8, câu 51 đến câu 59. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với người Do Thái rằng, thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói, bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng chết, ông tự coi mình là ai? Đức Giê-xu đáp, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giê-xu đáp, thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giê-xu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đã bước sang ngày thứ 37 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay. Mỗi người ít nhiều đã có cảm nhận hay là cảm nghiệm được gần gũi Chúa như thế nào, đã thấy được thân phận con người mình ra sao. Nếu thành tâm quay về với Chúa, chắc chắn Chúa thương, Chúa tha thứ. Những dấu chân trở về, những dấu chân trở về mà nhiều lần mình đã không giữ giao ước với Chúa. Nhưng lời Chúa ngày hôm nay trong phần đáp ca Thánh Vịnh 104, ta nghe, giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Một lời Chúa nói ra, ta bỏ lời nói của tôi như đinh đóng cột, gọi là như thế. Một lời nói ra thì bốn ngựa theo không kịp, tứ mã non truy. Nhưng mà lời của con người chưa thấy có lời nào mà tồn tại mãi được. Có khi nói hôm nay thế này, mai thế khác. Có khi nói một đàng là một nẻo. Có khi nói mà không làm. Có khi nói xuôi rồi lại nói ngược. Có khi nói tới rồi lại nói lui. Có khi nói thế này mà không phải thế này mà là thế khác. Biết là thế nào? Rồi những lời hứa của con người, những giao ước mà con người ký kết với nhau, biết bao nhiêu những cuộc họp, hội nghị quốc tế, thượng đỉnh, các quốc gia vân vân, ký bao nhiêu hiệp ước, bao nhiêu hòa ước, rồi cuối cùng họ cũng vẫn phá vỡ cái đó, cứ mạnh được yếu thua. Hiệp ước hay hòa ước ký kết luôn luôn là người mạnh là người ở trên cao, những điều kiện tốt nhất, còn những kẻ thua cuộc, những người dưới, những nhược tiểu, những đất nước mà nghèo kém luôn luôn là chịu thiệt thòi khi ký kết hiệp ước, giao ước, hòa ước hay bất cứ cái gì đó khác. Có đúng thế không ạ? Kẻ thua trận mà ký hiệp hòa ước thì chỉ có bồi thường chiến tranh rồi thì chấp nhận cắt đất rồi chấp nhận mất thế này mất thế kia, mất bao nhiêu quyền lợi. Con người với nhau khó tin lắm. Anh tin nổi không? Thậm chí nói, thưa cha, con còn không tin nổi con chứ đừng nói tin ai. Hôm nay con thế này, mai con lại thế khác đấy. Hôm nay con đi lòng thương cho Chúa, con đang sốt sáng lắm. Đùng cái mai có chuyện gì cái là sụi lờ. Ê, sao lâu không thấy đi nữa vậy? Hả? Nó bỏ rồi trời. Sao vậy? Thì hai đứa có chuyện gì bất hòa nhau rồi nó tức nó bỏ. Bỏ nó tức thằng kia sao nó lại giận Chúa là sao? Nên bảo, thưa cha, nó giận cá nó chém Chúa. Người ta bảo giận cá chém thớt để giận cá chém Chúa. Thế tức ai cái bỏ Chúa? Cái lạ có người ta, lạ vậy, có để ý thế không? Hai vợ chồng cãi nhau cũng giận không đi lễ. Ớ, Noel, tôi dừng lễ Noel trong xóm rồi đó. Đủ hết rồi, mọi người đến họp nhau, còn mỗi gia đình bảo nó sao rồi. Đang giận nhà cha không đi cha, bảo nó chuyện gì. Hai vợ chồng có chuyện gì đâu, chọn cái áo đi lễ đêm Noel thôi. Chồng thì thích cái áo này, vợ bảo cái áo này là áo em ủi rồi. Nhưng mà anh không thích áo này, anh thích áo kia, mà áo kia em chưa ủi. Thế là cãi nhau, giận rồi không đi lễ nữa. Tôi phải sang tôi nói mãi làm hòa rồi mới kéo gia đình nó đi lễ được. Có người ta, thưa anh chị em, ôi mình ngồi suy nghĩ thật. Thấy những điều trông thấy mà đau đớn lòng, phải không? Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nói hay lắm. Nói ngọt lắm. Diễn thuyết cũng nghe cũng xuôi tai lắm. Như bài diễn văn cũng đẩy lửa lắm. Rồi biết bao nhiêu những cam kết rồi cũng mạnh mẽ lắm. Cam kết rồi bắt tay rồi chéo tay rồi thì cờ quạt rồi chụp hình lưu niệm ghi nhớ. Rồi bao nhiêu bảng ghi nhớ đủ mọi thứ hết. Này nhớ mãi lại quên. Này hứa rồi mai thành hứa gì? Hứa quậy. Gọi là con ma nhà họ, họ hứa. Còn đây giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ. Đó là điều đã giao ước cùng Abraham, đã đoan thệ cùng Isaac. Điều mà Thiên Chúa hôm nay phán với Abraham khi Abraham quỳ rạp xuống, đây là giao ước của ta với ngươi. Ta sẽ làm cha của vô số dân tộc. Ngươi sẽ không gọi tên là Abraham nữa như là Abraham. Không phải Abraham mà Abraham. Vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Làm cho ngươi thành những dân tộc và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đây là giao ước vĩnh cửu. Giao ước thì thường ngang cơ với nhau ký giao ước chứ, hoặc là nhích nhích một chút thôi chứ phải không? Mà đây giao ước của một Thiên Chúa đấng tối cao, đấng vô cùng thánh thiện với một con người hèn kém, vô cùng tội lỗi như tôi, như anh chị em, như chúng ta, cũng như Abraham đấy. Mà Thiên Chúa quý mình xuống để ký, đích thân đề nghị để mà ký. Mình còn gì có quyền mà ký, còn gì có điều có gì mà dám đặt điều kiện mà ký. Còn đây Chúa, ta sẽ là Chúa của ngươi, ta hứa như thế và không bao giờ ta bỏ điều đó. Ta là Thiên Chúa của ngươi và dòng dõi ngươi sau này. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Phần ngươi hãy giữ giao ước của ta. Chỉ Chúa chỉ đòi một điều đó mà thôi, thưa anh chị em. Ta là Thiên Chúa của ngươi. Và ngươi nhớ rằng ngươi là dân của ta. Hãy giữ cái giao ước đó. Ta là Chúa. Không có một Chúa nào khác. Không có một thần nào khác. Nhớ đó là cái giao ước đó. ta đích thân ta ký. Nếu ngươi tuân giữ cái giao ước đó, nếu ngươi nhận ta làm Chúa thì tất cả mọi cái của ta là của con. Con ơi, mọi sự của cha là của con. Mà vì thằng con nó không nhận nó làm cha cho nên nó mất hết quyền lợi. Cũng vậy, con người ta không nhận Thiên Chúa là Chúa nữa thì cái giao ước đó tự mình phá, mà Chúa không bao giờ phá. Đối với chị em biết tại sao mà nói rằng Chúa không bao giờ phá bỏ giao ước. Giao ước đã lập ra muôn đời người nhớ mãi. Sao biết? Nhờ đâu biết? Tại vì khi giao ước là hai người cùng ký, phải không? Một người hủy bỏ giao ước, coi như giao ước đó không còn hoàn hiệu lực nữa, không còn giá trị nữa. Muốn vậy thì cái người mà phá hủy giao ước đó phải đến xin lỗi cái người kia vì tôi đã lỡ phá hủy giao ước. Và người kia có quyền tha hay không tha để ký lại, tái lập giao ước đó. Giao ước đó tôi bỏ rồi. Không được nữa, không cho nữa. Ai kêu ngang, ai kêu phá hợp đồng, ai kêu thế này thế kia. Ấy thế nhưng mà, thưa anh chị em, ấy thế nhưng mà Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Giao ước đã ký rồi thì chỉ có một phía xóa chứ phía này không xóa. Còn nếu mà hai bên mà vi phạm giao ước, bỏ hợp đồng ấy, thì cả hai bên đều phá hủy, bỏ giao ước đó, hết hiệu lực của cả hai, đúng không? Còn đây vẫn luôn luôn hiệu lực về phía Thiên Chúa. Khi nào con người quay trở về, con nay trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi. Muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đạp tình. Khi nào con người quay trở về là giao ước có hiệu lực. Cửa luôn luôn mở sẵn, người cha vẫn đứng mãi ở ngoài chờ đứa con. Không cần phải gọi cửa nữa, không cần phải gọi cửa rồi ông cha ra ngó coi thật có thật lòng hay không, coi mặt mũi thế nào, mắng cho một trận, nhớ nha, thế này thế kia rồi mới đồng ý. Từ nay chừa chưa, hứa không, chắc không, chắc chắn chưa, mấy phần trăm, không, 100% mới mở cửa, 99% chưa được, à, lúc đó thì cửa mới mở, còn đây không hề. Giao ước đã lập ra muôn đời người nhớ mãi, cứ đứng đợi hết năm này đến năm khác, đêm năm canh, ngày sau khác, Chúa vẫn cứ đợi, cứ chờ. Nơi bí tích hòa giải, lòng thương xót Chúa vẫn đợi chờ con người. Nơi bí tích thanh thể, Chúa vẫn kêu mời con người ta hãy đến, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Anh em suy nghĩ về như vậy đi, mới thấy rằng là lòng thương xót Chúa lớn như thế nào. Bao nhiêu lần mình phá hủy giao ước, chỉ cần con nay trở về đến lãnh nhận bí tích gì? Hòa giải. Đi xưng tội, nói cụ thể như người dân dạ Amangian bảo là đi xưng tội đi. Đến tòa hòa giải đi, đến với bí tích giao hòa đi. Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin Chúa thương xót con. Thì ngay lập tức ta tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tội con có đỏ như son, ta cũng làm cho trắng như tuyết. Có thấm như vải điều, ta cũng làm cho trắng như bông. Mình suy nghĩ về cái đó đi, thấy anh chị em. Giao ước đã lập ra muôn đời người nhớ mãi. Còn mình thì làm xong cái quên liền. Vừa mới ký xong, vừa mới xưng tội xong ra khỏi tòa, đứa kia nó vừa hít mình cái, trời luôn một phát. Vừa mới ký xong quên liền. Vừa mới ký xong quên liền. Chúa nói ngày hôm nay, thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Giữ lời Chúa đi, giữ cái giao ước đó đi. Giữ giao ước mình ký kết với Chúa đi thì không bao giờ phải chết. Lại một lần nữa, người Do Thái và Chúa Giê-xu, những người mà chống đối Chúa đó, những người mà có thành kiến, những người không đón nhận Chúa đó, luôn luôn là nghịch, như là bóng tối và ánh sáng, như là sự thiện và sự ác, như là đen và trắng. Chúa nói một đàng, họ hiểu một nẻo. Tôi thuộc về thượng giới, các ông công vực hạ giới. Tôi ở trên cao, còn công chỉ nói chuyện về xác thịt thôi. Chúa đang nói về cái chuyện mà ai giữ lời tôi đó, giữ giao ước mà Chúa muốn đời nhớ mãi đó. Mà mình giữ cái giao ước đó của Chúa thì không bao giờ phải chết. Đây là chết về phần xác hay chết về phần hồn? Chết về phần xác hay chết về phần hồn? Nếu mà chết về phần xác, anh có chết không? Các thánh có chết không? Các thánh có giữ lời Chúa không? Mà tại sao chết? Vậy thì chết về phần gì? Tôi hỏi lại các anh này. Các anh suy nghĩ giùm tôi này. Nha. Các thánh có chết không? Các thánh có giữ lời Chúa không? Có. Tại sao các thánh cũng phải chết? Đức Giáo Hoàng có chết không? Đức Giáo Hoàng có giữ lời Chúa không? Đức Giáo Hoàng có chết không? Tôi lỗi, tôi không giữ lời Chúa. Tôi có chết không? À, ai cũng phải chết. Đó là chết về phần... Mãi vẫn chưa suy nghĩ ra. Các thánh là người đạo đức thánh thiện, đúng không? Có chết không? Đức Giáo Hoàng đạo đức thánh thiện có chết không? Có chết. Tôi, người tội lỗi, chết không? Rồi, các thánh thánh thiện đạo đức, Đức Giáo Hoàng thánh thiện đạo đức, tôi tội lỗi cũng chết. Ai cũng chết. Đó là chết về phần xác hay về phần hồn? Nó mạnh dạn xác tín lên. Giờ này không nói được nữa thì còn đầu óc để đâu mà không biết suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ đi. Chết về phần hồn hay chết về phần xác? Phần xác. Thì vì rõ ràng đạo đức cũng chết, không đạo đức cũng chết, tội cũng chết, mà thánh cũng chết, tội nhân cũng chết, thánh nhân cũng chết, tất cả đều chết. Vậy thì chết là chết về phần xác. Rõ chưa? Còn Đức Giêsu nói là ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Đây là chết về phần hồn. Không chịu nghe cho rõ, chúng ta sẽ dễ bị bối rối. Tôi hỏi nhiều người, có nhiều người cũng dân cũng đi tu, hỏi vậy tại sao giữ lời Chúa thì không bao giờ phải chết, vậy thì sao các thánh giữ lời Chúa tốt quá mà sao cũng chết vậy? Đức Giáo Hoàng giữ lời Chúa tốt quá rồi cũng chết vậy? Ngớ ra. Đây là chết về phần xác. Còn đây, ai giữ lời tôi thì không bao giờ phải chết. Không bao giờ phải chết là chết về phần hồn. Nhưng mà người Do Thái cũng giống như các anh đây, giống như chị em này, lúc là cũng loanh quanh luẩn quẩn ở chết về phần xác, cho nên là hoảng. Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám rồi. Đó, như các anh này đang bị quỷ ám hay đó. Vì ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng chết. Vậy mà ông lại nói là ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Vậy là sao? Bữa nãy tôi hỏi các anh em đó, Đức Giáo Hoàng cũng chết, các thánh cũng chết, rồi tôi tội lỗi tôi cũng chết. Vậy mà ông bảo là giữ lời tôi thì không bao giờ phải chết. Thế đi ra giảng là ai giữ lời Chúa thì không bao giờ phải chết. Nó vừa mới rửa tội xong lăn quay ra nó chết, bảo đấy, vừa mới bảo là giữ lời Chúa không chết mà nó rửa tội, nó sống thánh thiện đạo đức vì nó cũng chết mà bảo là không chết. Khi người Do Thái chỉ hiểu về mặt chữ đen, khi chúng ta cũng chỉ hiểu về mặt chữ đen và ở phần hạ giới mà không nâng lên phần thượng giới. Chúa nói, tôi thuộc về thượng giới, các anh thuộc về hạ giới. Các anh chỉ suy nghĩ chuyện xác thịt, chuyện thế gian thôi, là chuyện sống chết. Thế gian này đang ngồi đây gọi là sống. Chết. Thì sống. Chết. Chỉ nghĩ sống chết là cái phần xác thôi. Linh hồn lìa khỏi xác gọi là chết. Lìa khỏi xác chứ có bảo là linh hồn chết đâu. Thấy chưa? Nghe rõ chưa? Ông chết chưa? Sờ mũi không thở nữa, tim không đập nữa, bắt mạch không thấy gì nữa, sờ vào chỗ cổ này thấy không có đập nữa. Rồi, đi rồi. Họ nói đi rồi là ai đi? Đi rồi thì ai đi? Đã chết rồi còn đi cái gì mà đi? Suy nghĩ đi. đâu để đâu. Bỏ đi rồi, chết rồi sao bỏ đi? Vậy là đi là ai đi, cái gì đi? Linh hồn đi, gọi là linh hồn lìa khỏi xác. Giáo lý mình học mà, chết rồi linh hồn đi đâu mà. Thấy chưa? Họ đi rồi. Nói về, nếu mà ngay cả những người không công giáo đi nữa, cũng nói là đi về với ông bà rồi. Có phải không? Họ đâu nói là người đó chết đâu. Chết có nghĩa là đi về với ông bà rồi. Đi lên gặp mấy vị tiền nhân đi trước rồi, giờ cũng lên gặp trển rồi. Mà vì vậy người ta mới cúng chứ, mới nhớ đến những người ông bà tổ tiên chứ. Nếu mà chết là hết thì nhớ cái gì? Nhớ cái gì? Rồi vong linh, những anh hồn liệt sĩ. Người ta không tin Chúa, không tin có linh hồn mà vẫn nói những anh hồn, những liệt sĩ vẫn còn sống giữa chúng ta đấy. Mình thấy rõ ràng là dù thế nào thì thấy muốn nói gì nói thì vẫn phải có một niềm tin rằng là không thể chối cãi được là con người ta có xác và hồn, chết là chết về thân, xác mà thôi, linh hồn không chết được. Nhưng cái chết về phần linh hồn đó, có nghĩa là linh hồn ấy không được hưởng hạnh phúc thiên đàng, hay nói một cách cụ thể là sa hỏa ngục. Gọi là chết về phần linh hồn đó là như vậy. Linh hồn nó không chết được, vẫn cứ sống mãi để chịu cái hình phạt đời đời đó. Nó gọi là chết là thế đó, đó. Chết tức là bị loại khỏi sự sống của Thiên Chúa. Loại khỏi sự sống của Thiên Chúa thì sống trong hòa ngục với ma quỷ. Còn ai giữ lời tôi nghe và làm theo lời Chúa thì không phải chết về phần linh hồn, sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa. Mà Chúa nói ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ai tín thác vào quyền năng lòng thương xót của ta, thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Ta đến với họ không phải tư cách của một thẩm phán để luận tội phải chết, nhưng đến với một người cha nhân từ để đưa họ về hưởng sự sống đời đời. Gọi là mới gọi là không phải chết là như thế. Bây giờ thì tôi mới thấy rằng là có những cái chuyện rất là căn bản mà anh chị em giáo dân nhiều khi các cha không có thời giờ để cắt nghĩa rõ. Anh chị em mà ngày thứ năm bảo đảm mà nghe bài tin mừng này cũng chỉ nghe thoáng thoáng thôi. Sống sống chết chết gì đại khái, mình vẫn thấy ngồi nhìn với nhau, sao mình còn sống. Mà không biết rằng đã chết rồi. Vì mình xa lìa Chúa rồi, mình mất ân nghĩa của Chúa rồi, mình phạm tội trọng rồi, thì tức là mình đang chết rồi. Vì lúc đó mà Chúa gọi mình ra đi thì tiêu rồi, thì chắc chắn là chết. Không được rõ linh hồn là chết. Gọi là chết là như thế. Nhưng mà lòng thương xót Chúa thì không muốn bất cứ một ai phải chết. Lòng thương xót Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên khi mà họ không có hiểu sự sống sự chết theo nghĩa về phần linh hồn, họ chỉ nghĩa là theo nghĩa về phần chết, thì nói rằng là Abraham đã chết, ngôn sứ cũng chết, vậy thì ông nói là giữ lời ông mà không phải chết thì ông đúng là bị quỷ ám rồi. Không lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là Abraham sao? Abraham chết, các ngôn sứ cũng chết, vậy ông coi ông là ai mà ông bảo ông không chết? Thấy chưa? Họ cứ dừng lại cái đó thôi thì không thể bao giờ gặp Chúa được. Thì dừng lại ở nghĩa sắc thì thôi, nghĩa của thế gian thì không bao giờ vươn lên trên để mà sờ chạm được Chúa. Cũng giống như vậy, lòng thương xót Chúa, có người ta chỉ hiểu theo cái nghĩa đen thôi. Lòng xót Chúa là thế này, mà không biết là lòng xót Chúa là một cái gì lớn hơn nhiều, mạnh hơn nhiều, cao hơn nhiều. Chỉ hiểu là lòng thương xót Chúa là chữa lành bệnh tật, làm sao chỉ có như thế? Hay là còn có người còn ngạo mạn nói chứ, ôi trời ơi, ung thư thời kỳ cuối, được cầu nguyện lòng thương xót Chúa, được Chúa chữa lành, rồi cũng chết. Ngạo mạn nói như thế đấy. Cũng giống như người Do Thái bảo Chúa bị quỷ ám thôi. Tại vì anh đau bệnh, anh cầu nguyện lòng thương Chúa, anh được Chúa chữa lành, rồi anh có chết không? Cái ông ngạo mạn á, ông không đau bệnh gì đó, ông có chết không? Tại sao vậy? Thấy chưa? Có được chữa lành hay không được chữa lành rồi cũng chết. Nhưng khác nhau đây, cái ông được Chúa chữa lành về phần xác đó, từ đó ông ấy hoán cải, ông ăn năn trở lại. Ông biết ông là người tội lỗi, lúc đó ông cũng cao ngạo như tôi, như anh chị em, không cần tin lòng thương xót Chúa. Chúa thường với xót bảy giờ chữa lành với chẳng chữa lành. Nhưng mà lúc ông bị bệnh nặng, nguy tử rồi, người ta đưa cho ông cái máy ông nghe lòng thương xót Chúa, đưa tới mảnh lòng thương xót Chúa, đưa chuỗi lòng thương xót Chúa. Ông không còn bám víu vào cái gì, ông bám vào cái phao lòng thương xót Chúa. Ông ấy được Chúa chữa lành về phần xác, ông ấy khỏi, đúng như thế. Nhưng không phải chỉ có như thế. Điều quan trọng hơn là qua việc chữa lành ấy, ông ấy tin vào Chúa thì ông đang là con người chết về phần linh hồn. Bây giờ ông được cứu sống. Còn anh là người mà ngạo mạn, lòng thương cho Chúa với chẳng lòng thương cho Chúa. Có ngon thì cầu nguyện để coi Chúa có chữa hay không. Cầu nguyện lòng thương cho Chúa có chữa hay không. Rồi Chúa có chữa cho rồi cũng chết thôi. Tôi nghe một người nói như thế đấy. Một người mà cũng là vị vọng mà nói như thế đó. Bây giờ là lòng thương Chúa thì chữa thì cũng chữa đi. Chữa nhưng mà rồi cũng chết. Anh nói câu đó thì anh là người chết trước. Anh đang chết rồi mặc dù miệng anh vẫn nói. Chết về phần linh hồn. Rồi bây giờ hiểu rồi đó. Cho chàng phát tay. Giải thoát khỏi ma quỷ ấy đó. Chết về phần linh hồn. Mặc dù anh đang nói, anh đang cãi, anh đang gân cổ lên. Nó chết rồi. Chết về phần linh hồn rồi. Mà không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Nếu không tin vào Đức Giê-xu đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, ai tin vào ta thì sẽ không phải chết. Ai không tin vào ta thì đã mất, hư mất đời đời rồi. Đã chết rồi. Cho nên những người ngạo mạn lòng thương xót Chúa, mình hãy thương và cầu nguyện cho họ. Đừng tức, đừng giận. Họ không biết mà tức làm cái gì. Đúng không ạ? Giận làm cái gì, buồn làm cái gì mà thương cầu nguyện cho họ. Họ càng ngạo mạn bao nhiêu đó, họ càng ra cái vẻ dương dương tự đắc ta đây bao nhiêu đó, đi bục phệ danh danh giang giang, thì họ lại càng là những người chết từ lâu rồi. Không những như là như cô Mát-ta nói, thưa thầy em con đã 3 ngày rồi. Không, họ không phải là 3 ngày mà 3 tháng, có khi 3 năm rồi. Mặc dù vẫn cứ nghênh ngang ta đây giận dạng, làm gì có lòng thương xót, làm gì có lòng thương xót. Tội nghiệp chết rồi. Rồi cái thây ma đó, ma nó nói. Cho nên Đức Giê-xu nói, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi không là gì cả. Đó, ngạo mạn lòng thương xót Chúa, mình tôn vinh chính mình, vinh quang chả là cái gì hết. Mình ý mình có chức, ý mình có quyền, ý mình có tiền, rồi mình tôn vinh mình, làm cái này làm cái kia để cho người ta hoan hô, để cho người ta vỗ tay. Ai chẳng phò người có chức có quyền. Có thật đâu, như tôi nói lúc nãy, giao ước ký toàn lời nói miệng thôi. Chứ nó có quyền thì là giao ước ký, chứ nó không có quyền xét rẹt. Nếu mà tôi tôn vinh tôi thì tôi, cái vinh quang ấy không là gì cả. Mà đứng tôn vinh tôi chính là cha tôi. Đứng mà cái ông gọi Thiên Chúa là cha, mà cô gọi Thiên Chúa là cha, mà tôi là người được cha sai đến, mà các ông lại không tin tôi, thì các ông là cái gì? Các ông là cái gì? Cho nên người Thái bảo, ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Lại cứ nhìn lại trong cái nghĩ, thấy với lại tuổi tác theo kiểu của thế gian. Chúa Giê-xu nói, tôi bảo thật các ông, trước khi có Abraham thì tôi hằng hữu. Chúa là đấng hằng hữu, có từ muôn thuở, không có khởi thủy và không có kết thúc. Ai mà tin được, ai mà hiểu được. Họ liền lượm đá để ném người. Nhưng Đức Giê-xu lánh đi ra khỏi đền thờ. Chúng ta thấy khi mà con người mà đã ương ngạnh rồi đó, nói khó lắm. Chúa nói nó còn chẳng chịu nghe, không chỉ mình. Nhiều khi tôi thấy có những người chống đối lòng thương xót Chúa, cũng như nó cũng buồn chứ. Cũng bậc vị vọng, cũng có học, cũng có chức tước thế này thế kia, mà chống đối quá sức. Nghĩ cũng buồn, nhưng mà suy nghĩ lại, thời Chúa Giê-xu họ còn ném đá Chúa, còn mình thì là cái gì? Mình là cái gì? Họ ném đá trên mạng, ném đá mầm là câu chuyện bình thường. Phải cảm ơn Chúa vì con đang được nên giống Chúa. Mời anh chị em cùng lấy kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 9 và đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy được Chúa Giê-xu, Con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Xin cho con vững lòng cây Chúa, cho một đời tin thác trong tay Ngài.
Như người con hoang đàng nay tìm về bên Chúa, lòng một lòng tin thác vào Thiên Chúa từ bi.
Chúa lòng thương xót từ bi, lấy con về bên Chúa lòng thương xót từ bi, lấy con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa, lấy con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa.